Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trăng Lía Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 47. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 4 câu 26 đến 34. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào, người đó cũng không hay biết. Đất từ nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được. Và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn. Nhưng khi ở riêng với các môn đệ, người giải thích tất cả cho các ông. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng được chọn cho ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hạt giống và hạt cải làm ví dụ để nói về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa được thiết lập như một tiến trình gieo gặt trọn vẹn. Từ hạt giống, hạt nảy sinh thành cây, rồi thành bông lúa. Như người dân Palestina, sau khi gieo hạt giống, họ âm thầm chờ đợi lúa chín để gặt hái, chứ không hề biết hạt giống được gieo xuống đất đã phát triển như thế nào. Chúa Giêsu cũng gieo hạt giống nước trời nơi tấm lòng con người cùng với ơn Chúa. Nước đó âm thầm phát triển lan rộng khắp thế giới, tạo nên mùa gặt các linh hồn. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Chúa vẫn tiếp tục hoạt động một cách vô hình qua Chúa Thánh Thần và Giáo Hội. Khi nước Thiên Chúa đã phát triển đến mức Ngài muốn, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang thu hoạch mùa gặt của Ngài. Dụ ngôn hạt cải là dụ ngôn cuối cùng trong năm dụ ngôn về nước Thiên Chúa. Cũng như các dụ ngôn trước, dụ ngôn này được rút ra từ đời sống thôn dã. Nó đưa ra một nét tương phản hấp dẫn. Hạt cải nhỏ xíu trở thành một cây lớn. Nước Thiên Chúa cũng mang ngay mình một nghịch lý tương tự. Dưới cái nhìn của Thánh Marco, dụ ngôn hạt cải chứa đựng cách diễn tả tuyệt vời về bí mật Messiah. Cho đến lúc này, hành vi của Chúa Giêsu có thể bị coi là vô nghĩa, và nước Thiên Chúa vẫn chỉ là một thực tế khiêm tốn. Dù vậy, các dân ngoại đang nhìn thấy sự tăng trưởng dị thường của nó, như các Kitô hữu ở Roma đã kinh nghiệm được điều này. Chính giáo hội tiên khởi, dù yếu đuối, vẫn ý thức được mình đang tham dự vào sự thành công của một công trình đã sẵn tiềm tàng nguồn sinh lực vô biên. Công trình này sẽ đạt tới mức hoàn vũ vào cuối giai đoạn phát triển của nó. Hạt giống đã trải qua một quá trình phát triển âm thầm trước khi tới mùa gặt. Hạt cải được trồng dưới đất cũng phải trải qua một quá trình cho đến khi trở thành một cây lớn. Trong những bổn phận dù âm thầm hằng ngày, chúng ta hãy tin tưởng phó thác cho quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ làm cho công việc chúng ta thực hiện theo ý Chúa đạt tới kết quả vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Và như vậy, chúng ta sẽ làm ích cho chính bản thân, cho tha nhân và cho nước Chúa. Xin Chúa thương củng cố chúng ta trong niềm xác tín này. Amen.
Lành đầy khắp châu, làm bao niềm vui cho cả thế giới. Nhận biết ơn người, Chúa ơi bây giờ, hồi thánh nổi trôi, cửa thiên đang lướt qua biển. Lòng con vẫn nhớ những lời thiết tha trước khi hôm mai chẳng ngã xa. Thiên đã đời con đập xây dần người, mặc bao dông buồn vững niềm tin chung. Lành đầy khắp châu là bao niềm vui cho cả thế giới. Nhận biết ơn người, Chúa ơi bây giờ, hồi thánh nổi trôi, cửa thuyền đang lướt qua biển. Lành đầy khắp châu loan bao tin vui cho cả thế giới. Nhận biết ơn người, Chúa ơi bây giờ, hồi thánh nổi trôi, cửa thuyền đang lướt qua biển khơi. Lành đầy khắp châu loan bao tin thế giới. Nhận biết ơn người, Chúa ơi bây giờ, hồi thánh nổi trôi, cửa thuyền đang lướt qua biển khơi. Lành đầy khắp châu loan bao tin vui cho cả thế giới. Nhận biết ơn người, Chúa ơi bây giờ, hồi thánh nổi trôi, cửa thuyền đang lướt qua biển khơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Vatican. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá nhân ngày thế giới các bệnh nhân. Nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 21 sắp tới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban ơn toàn xá cho các bệnh nhân và những người chăm sóc và cầu nguyện cho họ. Ân xá là sự tha thứ hình phạt tạm thời mà một người phải chịu để đền bù những tội đã được tha thứ. Trong sắc lệnh công bố hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Montero de Castro, chánh tòa ân giải tối cao, và Đức ông Christophe Michiel, phó chánh tòa cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban ơn toàn xá để các tín hữu thành tâm thống hối, và do đức bác ái cũng như tấm gương người Samaritano nhân lành thúc đẩy, trong tinh thần đức tin và từ bi, dấn thân phục vụ những anh chị em đang chịu đau khổ. Ngài đã quyết định rằng các tín hữu với lòng thống hối chân thành có thể được hưởng ơn toàn xá mỗi ngày một lần với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và có thể dành ơn này cho các linh hồn quá cố nếu trong những ngày từ mùng 7 đến 11 tháng 2 tới đây tại đền thánh Đức Mẹ Antonin bên Đức hoặc tại bất kỳ nơi nào do giáo quyền chỉ định, họ sốt sắng tham gia một buổi lễ được cử hành để cầu xin Chúa cho những ý chỉ của ngày thế giới các bệnh nhân, và họ đọc kinh lạy Cha, kinh tin kính và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Còn các tín hữu làm việc tại các nhà thương công cộng hoặc tại bất kỳ nhà tư nào, trợ giúp các bệnh nhân theo tinh thần bác ái như người Samaritano nhân lành, và vì công việc phục vụ ấy họ không thể tham gia các buổi lễ nói trên, thì họ cũng được hưởng ơn toàn xá nếu trong những ngày ấy họ quảng đại trợ giúp trong vài giờ như thể làm cho chính Chúa Kitô, và họ đọc kinh lạy Cha, kinh tin kính, khẩn cầu Đức Mẹ với tinh thần xa tránh mọi tội lỗi và với ý hướng chu toàn vừa khi có thể các điều kiện được yêu cầu để hưởng ơn toàn xá. Những tín hữu vì bệnh tật già yếu hoặc vì lý do khác tương tự bị ngăn trở không thể tham dự các lễ nghi nói trên cũng sẽ được ơn toàn xá, miễn là với tâm hồn xa tránh bất kỳ tội lỗi nào và quyết tâm chu toàn vừa khi có thể những điều kiện thường lệ, tham dự trong tinh thần các buổi lễ thánh trong những ngày đã định, đặc biệt là trong các buổi lễ phụng vụ, và sứ điệp của Đức Thánh Cha được truyền đi qua truyền hình hoặc đài phát thanh, sốt sắng cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân và dân những đau khổ thể lý và tinh thần, nhờ Mẹ Maria là sức khỏe của các bệnh nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha ban ơn xá bán phần cho tất cả các tín hữu mỗi khi họ hướng về Thiên Chúa từ bi với tâm hồn thống hối trong những ngày từ mùng 7 đến 11 tháng 2 nói trên, sốt sắng cầu nguyện trợ giúp những người đau yếu trong tinh thần của năm đức tin hiện nay. Ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Tổng Giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ các nhân viên y tế, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền Thánh Đức Mẹ Antonin, Nam Đức, và cuối lễ Ngài sẽ ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Antonin, cách thành phố Munich 100 cây số về hướng đông, là nơi có đền Thánh Đức Mẹ nổi tiếng nhất nước Đức và thuộc giáo phận Passau. Thị trấn Antonin thì chỉ có 13.000 dân cư, nhưng vẫn được coi là con tim tôn giáo của miền Baviera. Mỗi năm có hơn 1 triệu tín hữu từ các nơi ở Đức và các nước Trung Âu đến hành hương trước tượng Đức Mẹ Đen, cao 65 cm, bồng Chúa Hài Đồng, được đặt trong nhà nguyện ân phúc của đền thánh này. Pho tượng bằng gỗ bị ám khói nến qua dòng thời gian. Nhà nguyện này có từ năm 1300, nhưng trở nên nổi tiếng từ năm 1489 với 2 cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trong nhà nguyện có rất nhiều bản tạ ơn Đức Mẹ. Trước tượng Đức Mẹ có một hòm bằng bạc đựng các trái tim của tất cả các vua miền Baviera và các nhân vật nổi bật khác thuộc gia tộc Wittelsbach. Riêng đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đền thánh này đã giữ một vai trò quan trọng trong các kỷ niệm thời thơ ấu. Ngài kể lại, tôi được may mắn sinh ra gần Antonin, và các cuộc hành hương của tôi với thân nhân tại đây thuộc vào những kỷ niệm đẹp nhất của tôi trong thời thơ ấu. Tháng Giêng năm 2005, tức 3 tháng trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Ratzinger cùng với bà huynh của ngài đã đến hành hương riêng cũng tại đền thánh Đức Mẹ Antonin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tưởng nhớ Đức Hồng Eklem. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi điện tín phân ưu với Đức Hồng Y Kazimierz Nitz, tổng giám mục chính tòa Warsaw, Ba Lan, về sự ra đi của Đức Hồng Y Klem, cựu tổng giám mục tổng giáo phận này, từ năm 1981 đến năm 2006. Đức Hồng Y Klem qua đời ngày thứ Tư 23 tháng Giêng vừa qua, ở tuổi 83. Đức Thánh Cha nói về Đức Hồng Y như sau: Caritati in iustitia, bác ái trong công lý, châm ngôn giám mục mà Ngài đã theo trong suốt cuộc đời, là châm ngôn chỉ dẫn đường lối Ngài suy nghĩ, phán xét, lấy quyết định và ban hành các hướng dẫn về mục vụ. Ngài là một người công chính theo tinh thần Thánh Giuse, thánh bổn mạng của Ngài, và của những ai theo truyền thống phúc âm, biết nghe theo lời Chúa gọi, không chỉ riêng cho mình Ngài mà cho tất cả những cộng đồng Ngài được sai đến. Sự công chính này đầy tràn đức vâng lời khiêm tốn đối với Thánh Ý Chúa, là căn bản cho tình yêu sâu đậm của Ngài dành cho Thiên Chúa và tha nhân, và cũng là ánh sáng, là sự khích lệ và sức mạnh của Ngài trong sứ vụ khó khăn là lãnh đạo giáo hội trong thời kỳ có những biến chuyển đáng kể về xã hội và chính trị, có ảnh hưởng đến Ba Lan và Âu Châu. Đức Hồng Y Joseph Lemb sinh năm 1929 tại Inobroglo, Ba Lan. Ngài được truyền chức linh mục năm 26 tuổi vào năm 1956. Năm 1979, Ngài được tấn phong giám mục và phục vụ cho các tín hữu tại Varmia, Ba Lan. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại tình yêu của Đức Hồng Y dành cho Thiên Chúa và giáo hội, và ưu tư của Ngài đối với đời sống và phẩm giá của tất cả mọi người. Điều này khiến cho Ngài trở nên một tông đồ cho sự hiệp nhất chống lại mọi chia rẽ, là tông đồ cho sự hòa điệu trước mọi tranh chấp, cho sự xây dựng một tương lai hạnh phúc dựa trên các kinh nghiệm vui buồn, sướng khổ trong quá khứ của giáo hội và quốc gia. Đức Thánh Cha nói tiếp: Tiếp tục công trình của Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, trong sự hiệp thông thường trực với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống chính trị, xã hội và tôn giáo của người dân Ba Lan một cách hết sức cẩn trọng. Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài nhìn về thiên niên kỷ mới với niềm hy vọng trong việc dẫn dắt cộng đồng tín hữu Ba Lan. Và rồi Đức Thánh Cha kết luận: Giai đoạn cuối cùng của đời Ngài có nhiều thử thách và đau đớn, nhưng Ngài đã chịu đựng một cách bình thản. Ngay cả trong thử thách này, Ngài vẫn tiếp tục làm chứng tá cho sự thiện hảo và nhân lành của Thiên Chúa toàn năng. Cá nhân tôi luôn luôn cảm kích về đức nhân lành chân thật, tính tình giản dị, lòng cởi mở và sự tận hiến nhiệt thành của Ngài đối với giáo hội Ba Lan và thế giới. Do đó, Ngài sẽ luôn luôn ở trong ký ức và kinh nguyện của tôi. Xin Thiên Chúa đón nhận Ngài vào chốn vinh quang của Người. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Trong dịp đại hội giới trẻ thế giới sắp tới đây, Đức Thánh Cha sẽ bay qua tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ được ngắm nhìn cận cảnh bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế nổi tiếng tại Rio de Janeiro khi Ngài ngồi trên một chiếc trực thăng bay ngang qua tượng, mặc dù vẫn chưa chắc có kế hoạch hạ cánh xuống gần bức tượng này hay không. Đức Tổng giám mục Orani Tempesta Curio đã cho biết như thế trong cuộc họp vừa qua ở Roma cùng với ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và các viên chức khác nhau của Vatican. Người ta ước tính sẽ có khoảng 2 triệu bạn trẻ tham dự kỳ đại hội diễn ra vào tháng 7 năm nay ở Brazil. Trong đó sẽ có một buổi cử hành đàn thánh giá trên bãi biển Copacabana. Ủy ban tổ chức địa phương đã có mặt ở Roma để tham dự các cuộc họp nhằm đánh giá nỗ lực mục vụ và bàn thảo chi tiết cho kế hoạch cử hành đại hội. Ngoài các vị lãnh đạo giáo hội, ủy ban này còn bao gồm các quan chức chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương của Brazil. Trong thông cáo trên trang web của Hội đồng Giám mục Brazil, Đức ông Joel Petela, thư ký điều hành của ủy ban, nhấn mạnh rằng cuộc họp lần này có một số mục tiêu. Một trong số đó là tạo sự gần gũi giữa ban tổ chức địa phương và các ban tổ chức khác nhau của tòa thánh, đặc biệt là những vị phụ trách các chuyến đi quốc tế của Đức Giáo Hoàng. Đức ông nói thêm, chúng tôi sẽ có cuộc họp với Hội đồng Giáo Hoàng về giáo dân như thường lệ, và với các ủy ban về phụng vụ, và những sự kiện có sự liên hệ hoặc sự tham gia của Đức Giáo Hoàng. Ủy ban từ Rio cũng sẽ được các quan chức từ Vatican cung cấp các kinh nghiệm về những chuyến đi của Đức Giáo Hoàng. Cha Antonio Augusto, một quan chức trong ủy ban, nói, thách thức trước mắt là chúng tôi phải trình bày tất cả mọi vấn đề bằng văn bản và thật chi tiết. Đây không chỉ là chuyến viếng thăm của một nguyên thủ quốc gia, mà là của Đức Thánh Cha, vị cha chung của chúng ta, người mà chúng tôi muốn chào đón bằng thật nhiều tình cảm, đồng thời cũng cần xem xét về vấn đề ngoại giao nữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ đọc toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 24 tháng Giêng năm 2013 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp nhân dịp ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47 với chủ đề Các mạng xã hội, những cánh cửa sự thật và đức tin, những không gian mới của việc rao giảng tin mừng. Sứ điệp này được công bố bằng 8 thứ tiếng. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Bản văn sứ điệp bằng tiếng Việt do tu sĩ Nguyễn Minh Triệu chuyển dịch. Sứ điệp được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, ngày Thế giới Truyền thông năm 2013 đến gần. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài phản tỉnh về thực tại ngày càng quan trọng liên quan đến cách thức mà ngày nay chúng ta giao tiếp với nhau. Tôi muốn xem xét về sự phát triển của mạng xã hội kỹ thuật số, vốn đang tạo ra một Agora mới, là một quảng trường mở ra để mọi người có thể đến và chia sẻ quan điểm, thông tin và ý kiến của mình, và cũng nơi đây những mối tương quan mới và các kiểu mẫu về cộng đồng xuất hiện. Các không gian này, nếu được sử dụng một cách khôn ngoan và đúng đắn, chúng sẽ cổ võ các hình thức đối thoại và tranh luận. Và nếu tôn trọng và quan tâm đến sự riêng tư, trách nhiệm và chân lý, chúng có thể thúc đẩy mối dây hiệp nhất giữa các cá nhân và thăng tiến một cách hiệu quả sự hòa hợp của gia đình nhân loại. Sự trao đổi thông tin có thể trở thành truyền thông đích thực, thành mối dây liên kết tình bạn và những nối kết tương trợ sự hiệp thông. Để nhận ra tiềm năng lớn lao nơi các mạng này, những người dấn thân vào đó cần phải nỗ lực trở nên trung thực, vì trong những không gian đó, họ không chỉ chia sẻ ý kiến hay thông tin, mà còn chia sẻ chính bản thân mình. Sự phát triển của các mạng truyền thông cũng mời gọi một sự dấn thân. Mọi người phải dấn thân xây dựng các mối tương quan và tình bạn, trả lời các câu hỏi trong niềm vui, và hơn hết là tìm kiếm những khích lệ về mặt tri thức, chia sẻ thông tin và kiến thức. Những mạng truyền thông này ngày càng trở thành một phần quan trọng của cơ cấu xã hội, vì chúng giúp mọi người đến với nhau trên cơ sở của những nhu cầu cơ bản ấy. Như thế, các mạng xã hội cần được nuôi dưỡng bởi những gợi hứng vốn cắm rễ sâu trong trái tim con người. Văn hóa của các mạng xã hội và những thay đổi trong các phương tiện cũng như cách thế truyền thông đưa ra những thách đố lớn lao cho những ai muốn nói về chân lý và các giá trị. Cũng như những phương tiện truyền thông xã hội khác, tầm quan trọng và hiệu quả của các phương thức diễn tả khác nhau dường như được xác định bởi sự nổi tiếng của chúng hơn là bởi giá trị và tầm quan trọng vốn có. Tính đại chúng thường liên kết với tiếng tăm và các chiến lược nhằm thuyết phục người khác hơn là logic của lập luận. Đôi khi tiếng nói nhẹ nhàng của lý trí có thể bị đè bẹp bởi sự ầm ĩ của những thông tin mang tính phóng đại, và do đó không thể lôi cuốn những thứ khác vốn có một cách diễn tả thuyết phục hơn. Mạng truyền thông xã hội thực sự cần sự dấn thân của tất cả những ai ý thức về giá trị của đối thoại, những cuộc tranh luận tri thức và lập luận logic, cũng như của những người nỗ lực nuôi dưỡng những hình thức đàm thoại và diễn đạt vốn lôi cuốn những khát vọng cao đẹp của những ai tham gia vào tiến trình truyền thông. Các cuộc đối thoại và thảo luận có thể được dưỡng nuôi và lớn lên khi chúng ta đối thoại với và quan tâm đến những người mà quan điểm của họ đôi khi khác với quan điểm của chúng ta. Vì thực tại của các nền văn hóa rất đa dạng, nên con người không chỉ cần chấp nhận sự hiện hữu của nền văn hóa khác, mà còn cần để cho nó gợi hứng và làm phong phú chính mình và mở ra để đón nhận những gì là tốt lành, đúng đắn và cao đẹp. Thách đố mà mạng truyền thông xã hội đang đối diện thì cũng bao gồm việc làm thế nào để chúng mang lại lợi ích từ sự tham gia đầy đủ của những người tin, những người khao khát chia sẻ sứ điệp của Đức Kitô và giá trị của phẩm giá con người vốn được giáo huấn của Ngài khích lệ. Các tín hữu ngày nay càng nhận thức rằng nếu tin mừng không được phổ biến cả trong những môi trường kỹ thuật số, thì có thể sẽ vắng bóng trong kinh nghiệm của nhiều người, vốn coi không gian này của cuộc sống là điều quan trọng. Môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới song song, hay chỉ là một thế giới ảo, nhưng là thành phần của thực tại thường nhật của nhiều người, nhất là của giới trẻ. Các mạng truyền thông xã hội là kết quả của những tương tác giữa người với người. Nhưng đến lượt mình, các mạng này cũng hình thành những năng động của truyền thông vốn xây dựng các mối tương quan. Do đó, một sự hiểu biết đúng đắn về môi trường này là đòi hỏi phải có trước hết để có thể hiện diện một cách ý nghĩa trên đó. Khả năng sử dụng các ngôn ngữ mới là điều được đòi hỏi, không chỉ để bắt kịp với thời đại, mà còn để giúp sự phong phú vô hạn của tin mừng có thể tìm thấy những hình thức diễn tả thích hợp để có thể đi vào tâm trí và con tim của mọi người. Trong môi trường kỹ thuật số, những bài viết cần được song hành với hình ảnh và âm thanh. Như trong các dụ ngôn của Đức Giêsu, truyền thông hiệu quả cần phải thu hút trí tưởng tượng và tình cảm của những người mà ta muốn mời họ đi vào một cuộc gặp gỡ với mầu nhiệm tình yêu của Đức Giêsu. Bên cạnh đó, chúng ta biết rằng truyền thống Kitô giáo rất phong phú về các dấu chỉ và biểu tượng. Ví dụ, tôi nghĩ về thánh giá, các icon, hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria, hàng đá Giáng sinh, các cửa sổ kính màu và các bức ảnh trong các thánh đường. Một phần quan trọng của di sản nghệ thuật nhân loại được sáng tạo bởi các họa sĩ và nhạc sĩ khi họ nỗ lực diễn tả chân lý đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về một phần của toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 47. Trong một thời sự ngày mai, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của toàn văn sứ điệp này của Đức Thánh Cha. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chương mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong huấn thị có tựa đề Hồng Ân Sự Sống, được công bố ngày 22 tháng 2 năm 1987, Bộ Giáo lý Đức tin đã trình bày lập trường dứt khoát của Giáo hội về vấn đề sản sinh vô tính. Chúng tôi xin được tiếp tục ôn lại giáo huấn của Giáo hội liên quan đến vấn đề có tính cách thời sự này. Cách đây trên 20 năm, thế giới chưa nghe nói đến việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Nhưng sử dụng các phôi thai người được thụ thai trong ống nghiệm vào công cuộc nghiên cứu y khoa là chuyện đã khá phổ biến. Xét cho cùng, phương pháp có khác nhau, xét theo sự tiến bộ của y khoa, nhưng mục đích vẫn giống nhau. Đó là sử dụng phôi thai người như một phương tiện trong việc nghiên cứu. Đây là một xúc phạm đến sự sống thánh thiêng của con người. Lập trường của giáo hội đối với việc sản xuất phôi thai trong ống nghiệm cũng có giá trị đối với toan tính sản sinh phôi thai người bằng phương pháp vô tính. Bộ Giáo lý Đức tin đã khẳng định như sau: phôi thai người được thụ thai trong ống nghiệm là những con người và là chủ thể có những quyền lợi. Phẩm giá và quyền được sống của những phôi thai ấy cần phải được tôn trọng ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Sản xuất phôi thai người để được khai thác như một vật liệu là một hành động vô lương. Thông thường khi được thụ thai trong ống nghiệm, không phải tất cả mọi phôi thai đều được đem cấy vào trong tử cung của người phụ nữ. Nhiều phôi thai bị hủy diệt. Nên án việc phá thai như thế nào, thì giáo hội cũng xem việc phá hủy các phôi thai người như thế là một hành động tội ác, xúc phạm đến mạng sống con người. Hành động như thế là tiếm quyền của Thiên Chúa. Dù ý thức hay không, sát hại những con người vô phương tự vệ, nhất là tự cho mình có quyền sinh sát đối với người khác. Các phương pháp khảo sát hay thí nghiệm có thể gây nguy hại nghiêm trọng cho các phôi thai thụ thai trong ống nghiệm, cũng là những hành động vô lương. Mỗi một con người tự mình là đáng được tôn trọng, cho nên không thể bị xem chỉ như một dụng cụ để phục vụ cho người khác. Do đó, sát hại các phôi thai trong ống nghiệm là điều hoàn toàn nghịch với luật luân lý. Hủy diệt các phôi thai người được thụ thai trong ống nghiệm là một hành động tội ác, nhưng lèo lái các phôi thai người cũng là một hành động vô lương không kém. Huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin cảnh cáo như sau: những kỹ thuật cho thụ thai trong ống nghiệm có thể mở đường cho những hình thức khác nhằm lèo lái các phôi thai về phương diện sinh lý và di truyền, chẳng hạn toan tính hay có kế hoạch cho thụ thai giữa con người và thú vật, đặt phôi thai người vào trong tử cung của thú vật, hoặc dự án nhằm chế tạo những tử cung nhân tạo cho phôi thai người. Những toan tính này đi ngược lại với phẩm giác con người của phôi thai, và đồng thời cũng đi ngược lại với quyền của mỗi một con người đã được cưu mang và sinh ra trong và từ hôn phối. Cũng thế, những toan tính hay giả thiết nhằm tạo ra con người mà không qua con đường tính dục, như xẻ đôi, sản sinh theo phương pháp vô tính, cũng phải bị xem là đi ngược lại với luật luân lý, bởi vì chúng đi ngược lại với việc truyền sinh lẫn việc giao hợp vợ chồng. Làm đông lạnh các phôi thai, ngay cả khi nhằm mục đích bảo tồn sự sống của phôi thai, là một xúc phạm đến con người, bởi vì làm như thế là đặt các phôi thai vào nguy cơ có thể chết hay bị thương tổn trong sự toàn vẹn thân xác và tước đoạt chúng, dù chỉ là tạm thời, khỏi sự cơ mang và bao bọc của người mẹ. Làm như thế là đặt các phôi thai vào tình huống có thể bị xúc phạm và lèo lái trong tương lai. Cũng có toan tính nhằm thay đổi tính di truyền hay các nhiễm thể của phôi thai, không với mục đích chữa trị, mà nhắm tới việc sản xuất con người theo phái tính hay những đặc tính có tính toán trước. Những lèo lái này đi ngược lại với phẩm giá cá biệt, sự toàn vẹn và căn tính của con người. Do đó, không có bất cứ một lợi ích nào cho tương lai của nhân loại có thể biện minh cho những hành động ấy. Mỗi một con người phải được tôn trọng vì chính nó. Đó là phẩm giá và quyền lợi của mỗi một con người ngay từ khởi đầu hiện hữu. Tất cả những tội ác trên đây đều bắt nguồn từ việc thụ thai nhân tạo. Tại sao thụ thai nhân tạo là một hành động vô luân? Và tại sao việc truyền sinh phải diễn ra trong hôn nhân mà thôi? Huấn Thị Hồng Ân Sự Sống của Bộ Giáo lý Đức Tin trả lời như sau. Mỗi một con người phải luôn luôn được đón nhận như một quà tặng và chúc lành của Chúa. Tuy nhiên, nhìn với khía cạnh luân lý, một hành động truyền sinh thật sự có trách nhiệm đối với thai nhi phải là hoa trái của hôn nhân. Bởi lẽ, do phẩm giá của cha mẹ và của con cái, việc truyền sinh con người có những đặc điểm của nó. Việc sinh sản một con người mới, qua đó, người đàn ông và người đàn bà cộng tác với quyền năng của đấng tạo hóa, phải là hoa trái và biểu chứng của sự trao ban, tình yêu và sự thủy chung của hai người phối ngẫu. Đứa con có quyền được thụ thai, cưu mang trong lòng mẹ, được chào đời và lớn lên trong hôn nhân. Chính qua quan hệ an toàn của cha mẹ mà đứa con có thể khám phá ra căn tính của nó và đạt được sự phát triển của nó. Nơi đứa con, sự trao ban hổ tương của cha mẹ cũng được thể hiện và củng cố. Đứa con là hình ảnh sống động của tình yêu của cha mẹ, là dấu chỉ thường xuyên của tình yêu vợ chồng, là biểu tỏ sống động, cụ thể và bất khả phân ly của tình phụ tử và mẫu tử. Vì ơn gọi và trách nhiệm xã hội của con người, lợi ích của con cái và của cha mẹ góp phần vào lợi ích của xã hội dân sự. Sự sinh động và ổn định của xã hội đòi hỏi con cái phải đi vào thế giới trong một gia đình, và gia đình phải được xây dựng một cách vững chắc trên hôn phối. Trên đây là những lý do được giáo hội đưa ra để bác bỏ việc thụ thai trong ống nghiệm và những kỹ thuật sản sinh hay lèo lái phôi thai người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Ở đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau: điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì vẫn còn có niềm hy vọng. Con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của giáo hội với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi đã trình bày hôm thứ Sáu vừa qua, và hôm nay xin được tiếp tục trình bày trong một tin vào đời hôm nay. Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau: xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn, nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người có niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đấng tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công, hoặc như những người cộng sản thường mơ tưởng, sẽ có một xã hội không còn giai cấp nữa. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. đối tuần ấy như Kinh Thánh nói là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. Chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bình diện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chủ kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng, duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chưa hiểu ngài, ngài là thầy, là Chúa của con.
Quý vị và các bạn thân mến, cuốn phim khoa học giả tưởng có tựa đề ngộ nghĩnh là Dì ghẻ của tôi là một người từ hành tinh khác, đã kể lại một cuộc phiêu lưu kỳ thú của một thiếu nữ đến từ một hành tinh rất xa trong vũ trụ. Thiếu nữ này được trao cho một sứ mệnh là phải đến trái đất để tìm cho ra một tín hiệu mới có thể cứu nguy cho hành tinh của cô. Điểm nhắm của cô là một nhà khoa học trẻ quá vợ, hiện sống với một cô con gái duy nhất đang ở tuổi dậy thì. Lần đầu tiên lọt vào thế giới của chúng ta, cô thiếu nữ đến từ hành tinh khác kia đã phải học hỏi tất cả những gì trong sinh hoạt của những người đang sống trên trái đất, từ ngôn ngữ, phong tục cho đến cách ăn mặc và giao tế. Nhưng bài học quý giá nhất đối với người thiếu nữ này, bài học đã quyết định cả tương lai đời cô, đó là bài học tình yêu. Bên cạnh nhà bác học trẻ tuổi và cô con gái của ông ta đang ở tuổi yêu, người thiếu nữ kia không nhận đã hiểu được thế nào là cuộc sống của con người trên trái đất này, mà cô còn cảm nhận được thế nào là tình người và thế nào là tình yêu. Thế là từ một thân xác được chế tạo như một cái máy, được nuôi dưỡng bằng những chất hóa học, người thiếu nữ đến từ một hành tinh rất xa xăm kia đã lột xác để trở thành một con người biết cười, biết khóc, biết buồn, biết vui, biết yêu, biết ghét. Cuối cùng, thiếu nữ kia đã trở thành người dì ghẻ của cô con gái nhà bác học trẻ tuổi, và cô đã chọn trái đất này làm quê hương của mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện khoa học giả tưởng trên đây đã nói lên với chúng ta rằng tình yêu có một sức thu hút mạnh liệt cho đến nỗi người ta sẵn sàng trút bỏ lại đằng sau tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Trong Tin Mừng cũng nhiều lần cho chúng ta thấy cảnh Chúa Giêsu lên đường thể hiện lòng yêu thương của Ngài đối với những người bị quỷ ám, bị tật nguyền, bị xã hội ruồng bỏ xa lánh vì tội lỗi. Một ví dụ điển hình là trong Tin Mừng Thánh Marco, chúng ta được biết việc Chúa đuổi quỷ ám nhập vào một người sau khi Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài phải trải qua một trận cuồng phong ở trên biển hồ Galilea. Thánh sự cho biết, đang khi Chúa Giêsu ngồi dựa vào thuyền ở phía đằng lái mà ngủ, thì xảy ra một trận cuồng phong. Chi tiết này cho thấy Chúa đang mệt mỏi. Không mệt mỏi làm sao được, khi mà suốt ngày bận rộn với việc giảng dạy và chữa lành các bệnh tật cho đoàn lũ đông đảo từ Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea và vùng bên kia sông Jordan, đến nỗi Ngài không có thì giờ mà ăn mà uống nữa. Thế mà chiều đến, Chúa còn sai các môn đệ của Ngài xuống thuyền để đi đến Gerasa. Ngài đã phải gạt bỏ sự mệt nhọc của một ngày giảng dạy và chữa bệnh cho dân chúng qua một bên, để sớm đến với một nạn nhân đáng thương của Satan. Thánh sự Marco cho biết, vì bị quỷ ám, nên nạn nhân bị gia đình, bà con, bạn bè và xã hội ruồng bỏ. Anh phải lấy tha ma làm nhà và sống chung với những người chết. Không những thế, anh còn bị Satan hành hạ bằng cách bắt anh phải lấy đá bén nhọn rạch người mình ra. Vì thế anh kêu la rất thảm thiết. Con người đáng thương ấy không còn được ai đói hoài đến nữa. Thế nhưng anh đâu có ngờ rằng anh vẫn là đối tượng của lòng yêu thương của Chúa Giêsu. Chính anh đã cuốn hút Chúa, cuốn hút mạnh cho đến nỗi khi trời đã về chiều và vừa trải qua một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc, vậy mà Chúa vẫn còn tìm đường đến với anh. Cuộc ra đi này của Chúa đã bị Satan cản ngăn bằng một trận cuồng phong dữ dội. Thế nhưng, tình yêu đã thắng, và Chúa Giêsu đã đến với nạn nhân đáng thương kịp thời. Dưới cái nhìn cụ thể, thì chúng ta cũng đang là những nạn nhân của Satan trên trần gian này. Chúa Giêsu cũng vì yêu thương chúng ta, nên Ngài đã bỏ vinh quang của một Thiên Chúa để xuống trần, nhận lấy thân phận của con người, đón nhận tất cả những sóng gió trong cuộc sống của một con người, và cuối cùng đã chịu chết vì chúng ta. Thì ra, con người chúng ta vẫn luôn là đối tượng yêu của Chúa. Ngài yêu con người đến độ si mê, và vì thế, Ngài cũng đã chọn trái đất này làm quê hương để được ở với loài người. Ngài yêu chúng ta như thế đó, còn chúng ta đã yêu Ngài như thế nào? Và chúng ta có biết chia sẻ tình yêu của Ngài cho những người khác không?
Yêu cho đến cùng, Ngài liều thân chịu chết thảm thế. Yêu cho đến cùng, Ngài xin vâng nên một của lễ. Yêu cho đến cùng, Ngài thành ơn cứu độ của nhân gian. Con theo bước Ngài, được sống trong đời mình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.